nóng giận vân vân, thì cái hạnh đó hạnh cấu hạnh tịnh. Đó là cái hạnh cấu, hạnh nhơ nhóp. Hạnh tịnh là những người không tham lam, không nóng giận, đó là cái hạnh tịnh. Nhưng mà Bồ Tát thì không phải cả hai cái đó. Như vậy thì Bồ Tát có khi các ngài cũng như là la rầy đánh đập. La rầy đánh đập là gì cái gì? Vì để mà răng, để mà sửa cho những chúng sanh ngoan cố. Nhưng mà vì thương họ la rầy đánh đập, thì cái hạnh la rầy đánh đập đó cấu hay tịnh? Là cấu rồi, phải không? Nhưng mà nó không phải trong lòng thấu, không phải vì tham, vì sân, vì vậy mà không phải cấu. Mà đã có la rầy đánh đập làm sao gọi là tịnh được, phải không? Cho nên không phải là tịnh. Đó là hạnh của Bồ Tát. Thì thực ra cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh không thể lường được, người phàm khó thấy, khó biết. Chúng ta thì luôn luôn thấy có hai bên, ai xấu thì chúng ta thấy xấu, ai tốt thì chúng ta thấy tốt. Thấy người xấu mình chê, thấy người tốt mình khen, thì hai cái nó hết sức rõ và cũng hết sức dễ. Còn cái hàng Bồ Tát này có khi thấy họ như xấu mà tâm họ không thấy xấu. Thì cái đó rồi mình làm sao? Mình khen hay mình chê? Đó là những cái điều mà gọi là cái hạnh Bồ Tát, là cái hạnh mà khó mình nghĩ bàn, khó mà thấy tới được. Tuy qua khỏi cái hạnh của ma mà hiện hàng phục chúng ma, ấy là hạnh của Bồ Tát đó. Bồ Tát thì đâu còn bị cái nghiệp chướng sanh ở trong các cái loài ma vương hay là trong các cái loài quỷ thần. Nhưng mà các ngài có khi cũng thị hiện làm những việc của quỷ thần, của ma vương để mà hàng phục chúng nó, chứ không phải thì tránh nó mãi mãi đó. Cầu nhất thế trí mà không có cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Quý vị thấy cái câu này dễ hiểu hay không? Cầu nhất thế trí mà không phải cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì nhất thế trí là cái trí biết tất cả, mà hàng thanh văn thì được nhất thế trí. Còn Phật thì gọi là gì? Là đạo chủng trí. Thì như vậy thành ra Bồ Tát các ngài cũng cầu cái nhất thế trí, nhưng mà không phải cầu phi thời, nghĩa là cầu nhất thế trí để biết tất cả tâm địa và các pháp để giáo hóa chúng sinh, chứ không phải cầu nhất thế trí để mà an trụ niết bàn, để thoát ly sinh tử cho bản thân mình. Vì vậy mà nói rằng không có cầu phi thời, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán các pháp chẳng sanh mà chẳng nhập chánh vị, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó là quán thấy các pháp nó không có thực tính, do duyên hợp tự tánh là không. Mà tự tánh là không thì duyên hợp gọi là sanh, duyên ly tán gọi là diệt. Cái sanh cái diệt đó nó không có thực, cho nên nói rằng thấy nó không sanh. Thấy không sanh mà không nhập chánh vị. Chánh vị đây tức là chỉ cho niết bàn. Niết bàn là vô sanh. Tuy thấy các pháp không sanh mà mình không nhập chỗ không sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán 12 nhân duyên, 12 nhân duyên khởi mà nhập các cái tà kiến, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nó nói rằng Bồ Tát quán 12 duyên khởi mà vào tà kiến. Bởi vì thường á, chúng ta học đạo thì cái pháp duyên khởi là cái pháp chính của người tu, của thanh văn, của Bồ Tát, do Phật dạy. Thấy các pháp do duyên sinh là thấy đúng chân lý, thấy đúng lẽ thật. Còn nếu thấy có thấy xong, thấy phải, thấy quấy là thiệt ấy, thì đó là thấy tà kiến, phải không? Như vậy thì Bồ Tát lúc nào cũng thấy rõ các pháp là duyên khởi, nhưng mà đối với chúng sinh phải dạy họ bỏ cái điều ác, đây là cái điều ác thiệt phải bỏ đi, đây là điều thiện thiệt phải ráng làm, thì như vậy có tà kiến không? Điều ác điều thiện là duyên hợp không thiệt, phải không? Nhưng mà mình vẫn nói nó thiệt để bảo người ta tránh, mình nói nó thiệt để bảo người ta làm, thì như vậy có vào tà kiến không? À đó, như vậy để hiểu cho thật rõ. Cái nhiều khi chúng ta chỉ nhìn có một chiều, mình thấy cái gì cũng duyên khởi tánh không, rồi nói cái gì cũng không không hết trơn. Rồi mấy cái người mới vào đạo mà nói các pháp nó không có thiệt, rồi họ biết làm sao tu đấy, phải không? Cho nên mình biết rõ các pháp duyên khởi tánh không, nhưng mà kẻ mới học đạo thì phải chỉ thẳng rằng đây là cái tội, tội này là thiệt đó, nếu làm tạo thì phải đọa địa ngục, đây là cái phước thiệt đó, nếu tu thì sanh thiên đường. Mình nói như khẳng định vậy đó, thì có phải giống tà kiến không? À, giống tà kiến, mà chính đó là hạnh Bồ Tát, vì làm lợi ích cho chúng sinh chứ không nói theo cái thấy riêng của mình. Tuy nhiếp phục tất cả chúng sanh mà không có ái trước, ấy là hạnh của Bồ Tát đó. Tuy là mình nhiếp phục, mình giáo hóa được tất cả chúng sinh mà mình không có mê chấp ở đó, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy ưa xa lìa mà không có mà chẳng y nơi thanh tâm hết, ấy là hạnh của Bồ Tát. Mấy cái câu này nghe mới lạ. Tuy là ưa cái xa lìa mà chẳng y nơi thanh tâm hết, ưa xa lìa tức là gì? Bồ Tát thấy thân là không thiệt, thấy thân là nhớt nhúa, là tạm bợ, cho nên các ngài cũng thích xa lìa nó, nhưng mà vì lòng đại bi muốn giáo hóa cho mọi người cùng thấy như mình, cùng được như mình, cho nên không để cái thanh tâm này nó hết, vẫn để cho nó còn tiếp tục tái sanh để giáo hóa họ, chứ không có phải vì thấy cái thân này vô thường khổ rồi muốn xa lìa mãi mãi, nhập niết bàn không còn tái sinh nữa. À, cho nên Bồ Tát biết điều đó, ưa điều đó, mà vì thương chúng sinh cho nên vẫn giữ thanh tâm còn lại để mà giáo hóa họ, thì đó là hạnh Bồ Tát. Tuy là đi trong tam giới mà không có phá hoại pháp tánh, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, pháp tánh là gì? Tức là cái tánh thể của các pháp. Tánh thể các pháp nó có thật có không? Cái nhà nó có cái thực của cái nhà không? À, như vậy thì cái nhà không có thực thể cái nhà, cái chuông không có thực thể cái chuông, cái mỏ không có thực thể cái mỏ, cho tới mọi người mọi cảnh đều là tướng hư dối không có thực thể, mà tất cả cái cảnh ở trong dục giới không có thực thể, thì sắc giới vô sắc giới cũng không có thực thể. Như vậy thì các ngài làm hạnh Bồ Tát tuy qua lại trong tam giới mà không phá hoại pháp tánh, tức là đi qua lại trong tam giới mà vẫn thấy rõ tam giới là không thực, tam giới là hư dối đó, thấy rõ như vậy đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không phải như mình đi trong tam giới rồi mê tới đâu tưởng thiệt tới đó. Như giờ mình ở trong dục giới này mình thấy thiệt không? Như vậy thì mình có phá hoại pháp tánh không? Như vậy là chúng ta vào trong cõi nào thì chúng ta liền thấy cõi đó là thiệt, đó là phá hoại pháp tánh. Còn Bồ Tát vào trong tam giới mà vẫn thấy tam giới không thiệt, không có tự thể, cho nên không phá hoại pháp tánh. tuy hành nơi không mà gieo trồng cái gốc công đức, các cái gốc công đức ấy là hạnh của Bồ Tát đó. Học mấy cái này chúng ta phải nghiền ngẫm cho thật kỹ. Nhiều khi mấy chú mới học đạo nghe nói các pháp do duyên hợp tánh là không, tội cũng không thiệt, phước cũng không thiệt, vân vân, phải không? Mà tội không thiệt, phước không thiệt thì làm phước làm gì? Rồi thôi thì nghêu ngao mà chơi đó. Như vậy đó là cái bệnh đó. Cho nên đây viết rõ các pháp tự tánh là không, nhưng mà mọi cái công đức vẫn không bỏ sót, vẫn không quên làm, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát. Nhớ như vậy sẽ để nhiều khi chúng ta học rồi cái học đó nó làm cho chúng ta chướng ngại cái việc lành. Nên tôi thấm thiết nhất là cái câu mà Đức Phật nói rằng Đức Phật còn mót từ cái phước xỏ kim, phải không? Đức Phật công đức cỡ nào mà Ngài còn bòn mót từng cái phước xỏ kim, còn chúng ta công đức cỡ nào mà nhiều khi thấy việc lành không muốn làm, huynh đệ có việc gì nặng nhọc hay làm không muốn nổi, kêu giúp một tay cái nó lờ đi, phải không? Thì như vậy đó, mới chưa nghĩ gì sao mình phước hơn Phật không? Nghĩa là Phật còn xỏ kim dùng cho Ngài A Na Luật, khi mà Ngài không thấy đường xỏ kim để giá áo thì Ngài than rằng ai làm phước lại xỏ dùng cái kim cho tôi. Cái Phật liền đi tới nói, A Na Luật đưa đây ta xỏ kim cho để bòn một chút phước. Thì mấy chú thấy nghĩa là Phật còn tiếc từng cái phước xỏ kim, còn mình bây giờ tu hành chưa ra trò ra trống gì mà những cái điều giúp đỡ nhau, làm những điều phước thiện để rồi ta vui với nhau đó mà mình còn không muốn làm thì thiệt là quá dở, phải không? Đó là những cái điều mà Bồ Tát làm đó. Tuy hành vô tướng mà độ chúng sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Hành vô tướng tức là thấy tất cả pháp nó không có cái tướng thật. Ví dụ như chúng ta nhìn cái đồng hồ thì phàm phu cho đó là cái đồng hồ thật, có tướng tròn, tướng vuông, tướng đẹp, tướng xấu. Nhưng với con mắt trí tuệ của hàng duyên giác thì thấy cái đồng hồ chỉ là một mớ bộ phận ráp lại, phải không? Nếu mình mở tháo tung ra cái thì có cái gì là đồng hồ đâu. Từng bộ phận ráp lại đủ thì tạm gọi là đồng hồ, mở tung ra thì nó không có cái đồng hồ thiệt. Thì như vậy các pháp có cái tướng gì thiệt đâu. Như cái nhà này mình nói nó là cái nhà hình chữ nhật hay là hình gì đó, nhưng mà sự thật nó có cái tướng thật là cái hình chữ nhật hay là nó có cái tướng thật hình thế này thế kia không? Chẳng qua là một mớ duyên ráp lại, rồi nó có cái giả tướng. Cái giả tướng đó nó không thiệt, cho nên Bồ Tát thấy các cái tướng nó là không thiệt. Vì vậy mà gọi là hành vô tướng. Tuy thấy các tướng không thiệt mà độ chúng sanh không mệt mỏi. Chứ còn nói ôi tất cả pháp không có cái tướng nào thiệt hết thì chúng sanh cũng đâu có thiệt, mà chúng sanh không thiệt thì khổ vui đâu có thiệt, phải không? Mà khổ vui không thiệt là khổ kệ họ, cứu họ làm chi, khổ đâu có thiệt, phải không? Như vậy đó là cái tâm niệm đó chưa phải là tâm niệm của Bồ Tát. Tuy không có tướng thiệt mà luôn luôn cứu độ chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô tác mà hiện thọ thân, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô tác, vô tác đây là vô nghiệp, là Bồ Tát không còn cái nghiệp để sanh tử nữa, nhưng mà luôn luôn nguyện hiện thân trong tam giới để giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Còn mình bây giờ mình sao? Mong tu cho hết nghiệp giải thoát cho rồi khỏe, phải không? Mấy chú có ham cái điều đó không? Làm sao cho mình hết sạch nghiệp cho mình giải thoát cho rồi, còn thiên hạ ở đây mặc ai sao kệ họ, miễn mình giải thoát thì thôi. Bởi vậy cho nên nhiều khi tôi nói mình tàn nhẫn, ăn cơm thì của bá gia bá tánh, phải không? Nên mỗi ngày nhận lãnh của người ta, mà tu là tu rút cho mình về cực lạc phước cái chân rồi, để thiên hạ bà con ở đây làm sao làm, thì như vậy có tàn nhẫn không? Hay là mình nhận của thiên hạ ăn mỗi ngày, cả ăn cả mặc, mà giờ nó tu rút để tôi nhập niết bàn hết sinh tử, như vậy thì ai trở lại đây tiếp độ hả? Thì có phải là mình muốn quỵt nợ không? Thì cho nên chúng ta phải có cái tâm niệm cao thượng của Bồ Tát hạnh để mà thấy rõ cái gì nên làm, chứ không thì nhiều khi cái tu của mình không khéo nó biến thành ích kỷ. Của người ta thì nhận mà cứ lo phận mình thôi, phải không? Cái đó thiệt là cái tàn nhẫn. Ở vậy cho nên hiểu cho rõ mới thấy Bồ Tát hết nghiệp rồi nhưng mà vẫn hiện thọ thân. Thì chúng ta tu những cái nghiệp ác của thân khẩu ý, những cái nghiệp sanh tử của thân khẩu ý chúng ta dừng, nhưng mà vẫn nguyện còn tiếp tục sanh trong ta bà hay trong tam giới để giáo hóa chúng sinh, thì như vậy đó mới là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô khởi mà khởi tất cả cái hạnh lành, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô khởi, bởi vì tất cả các pháp nó không có thực tướng, mà không có thực tướng thì cái gì sinh, cái gì diệt. Sinh tức là khởi. Tuy vậy, tuy thấy các pháp không sanh không diệt mà luôn luôn khởi tất cả cái hạnh lành để làm lợi ích chúng sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành lục ba la mật mà khắp biết tâm vương tâm sở của chúng sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành lục ba la mật tức là sáu pháp ba la mật, mà sáu pháp ba la mật là lục độ đã đi tới bờ kia, tức là tới cái bờ niết bàn, tới cái bờ giải thoát rồi, nhưng mà luôn luôn cốt thấy được cái tâm niệm tâm vương tâm sở của chúng sinh, tâm thiện tâm ác, tâm thế này thế kia để mà dùng phương tiện giáo hóa họ, đó là hạnh Bồ Tát, chứ không phải dùng lục độ để đưa mình qua bên kia rồi an trú ở niết bàn, không phải vậy.